Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 7 tháng 11 năm 2016 ở Việt Nam. Sau bản tin thời sự quốc tế, Lam Thủy tường trình về những tin tức nói học vấn của người Việt thấp hơn các sắc dân khác ở Mỹ. Kế đến là bài học tiếng Anh, Word and Their Stories. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự quốc tế của đài VOA.
Trước chuyến thăm tới Úc, đồng minh kiên định của Mỹ, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết sẽ không có thỏa hiệp về chủ quyền nước ông ở Biển Đông có tranh chấp. Lời phát biểu này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nói hôm 1 tháng 11 rằng hai nước đang cân nhắc việc tuần tra hải quân chung tại vùng biển có tranh chấp. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu như toàn bộ Biển Đông, nơi có lượng hàng hóa trị giá 5.000 tỷ đô la đi qua mỗi năm. Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Indonesia cũng tuyên bố chủ quyền đối với một số khu vực của Biển Đông. Ông Widodo nói với đài ABC Úc hôm thứ Bảy, mùng 5 tháng 11, rằng liên quan đến chủ quyền của Indonesia, tôi không thỏa hiệp. Ông Widodo sẽ họp với Thủ tướng Malcolm Turnbull hôm Chủ nhật, vào lúc quan hệ hai nước đang cải thiện, đồng thời hai bên nối lại việc thúc đẩy một thỏa thuận thương mại song phương giữa hai nước, dự kiến sẽ hoàn tất vào năm tới. Thủ tướng Anh Theresa May đến Ấn Độ vào hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 11 trong chuyến thăm song phương đầu tiên của bà ở ngoài Liên hợp châu Âu để đặt nền móng cho quan hệ thương mại mạnh mẽ hơn thời hậu Brexit với nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Nhưng Ấn Độ sẽ gây sức ép với nhà lãnh đạo Anh về các quy định cấp visa nghiêm ngặt hơn mà gần đây đã làm giảm số lượng sinh viên người Ấn Độ đi học ở các trường đại học của Anh và điều đó cũng có thể tác động đến những người Ấn Độ có chuyên môn ở Anh. Khi Ấn Độ muốn quan hệ thương mại với Anh được mở rộng hơn nữa, các sinh viên và công nhân lành nghề của Ấn Độ mong được nhập cảnh vào Anh dễ dàng hơn. Trước chuyến thăm này, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup cho biết những hạn chế này đã ảnh hưởng đến các sinh viên Ấn Độ tại Anh sau khi tốt nghiệp. Ông nói trong năm qua, số lượng sinh viên Ấn Độ đăng ký vào các trường đại học ở Vương quốc Anh đã giảm gần 50% từ khoảng 40.000 xuống còn 20.000 hiện nay. Còn hai ngày nữa là diễn ra cuộc bỏ phiếu. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton và đối thủ bên Đảng Cộng Hòa ông Donald Trump đưa ra những quan điểm tranh cử cuối cùng hôm Chủ nhật để thuyết phục cử tri trong những phút cuối và kêu gọi những người hậu thuẫn họ đi bầu đông đảo vào ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Ngôi sao bóng rổ LeBron James của đội Cleveland Cavaliers đồng hành cùng bà Clinton hôm Chủ nhật ở Ohio. Đây là một bang quan trọng mà bà muốn giành chiến thắng trước ông Trump, người đã dẫn đầu trong một số cuộc thăm dò tại đây trước cuộc bầu cử. Ông Trump có một lịch trình bận rộn hôm Chủ nhật đi thăm các địa điểm có truyền thống là bầu cho Đảng Dân Chủ. Ứng viên của Đảng Cộng Hòa dừng chân ở Iowa, Minnesota, Michigan, Pennsylvania và Virginia. Tại buổi hòa nhạc của ca sĩ Katy Perry ở Philadelphia hôm thứ Bảy, bà Clinton nhấn mạnh rằng 37,5 triệu người đã đi bỏ phiếu sớm. Chỉ còn 2 ngày vận động trước khi hầu hết người dân Mỹ đi bỏ phiếu, các cuộc thăm dò cho thấy một cuộc đua sít sao giữa bà Clinton và ông Trump. Cuộc thăm dò của Real Clear Politics cho thấy bà Clinton dẫn trước với 46,6% số phiếu so với 44,8% của ông Trump. Binh sĩ Iraq đang giao chiến trong thành phố Mosul hôm Chủ nhật đã giảm đà tiến của họ ở mặt trận phía đông thành phố, nơi các phần tử nhà nước Hồi giáo đã chiếm các khu dân cư. Trung tá Muhammad Al-Timimi nói, có rất nhiều dân thường và chúng tôi đang cố gắng bảo vệ họ. Đây là một trong những trận chiến khó khăn nhất mà chúng tôi phải đối mặt từ trước đến nay. Hôm thứ Bảy, một tướng Iraq cho biết các lực lượng của ông đã cố gắng bao vây thành phố và đã đẩy bật những kẻ cực đoan nhà nước Hồi giáo khỏi một thị trấn quan trọng ở mặt trận phía nam của thành phố. Và các lực lượng người Kurd khẳng định rằng cờ của Iraq giờ đây đang tung bay trên các tòa nhà ở đó, ở gần sân bay Mosul. Cuộc tiến quân vào Hammam al-Alil, cách trung tâm thành phố Mosul 15 km về phía nam, diễn ra tiếp nối cuộc tiến quân của lực lượng đặc biệt Iraq vào vành đai phía đông của Mosul. Phía Iraq giành được một vị trí bàn đạp ở quận Gokjali của Mosul, vượt qua được các cứ điểm vững chắc của các phần tử IS kiểm soát khu vực này trong 2 năm qua. Một phóng viên của AP gần Gokjali đưa tin giao chiến ác liệt đã diễn ra hôm thứ Bảy khi các phần tử nhà nước Hồi giáo cố gắng giành lại lãnh thổ đã mất vào tay phía Iraq hôm mùng 1 tháng 11. Tin về Syria, một liên minh được Hoa Kỳ hậu thuẫn gồm các chiến binh người Kurd và Syria đã tiến hành chiến dịch nhằm tái chiếm Raqqa, một cứ điểm của nhà nước Hồi giáo ở Syria. Một chỉ huy của các lực lượng dân chủ Syria, gọi tắt là SDF, ở Ain Issa, cách Raqqa 50 km về phía bắc, thông báo bắt đầu chiến dịch hôm Chủ nhật. Chiếm đa số trong SDF là lực lượng chiến đấu chính của người Kurd ở Syria, có tên là các đơn vị bảo vệ nhân dân, gọi tắt là IPG. Thổ Nhĩ Kỳ coi IPG là một tổ chức khủng bố, nhưng Hoa Kỳ tin rằng IPG là lực lượng dân quân duy nhất có khả năng thực hiện nhiệm vụ. Tin liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán hàng trăm người biểu tình hôm thứ Bảy, mùng 5 tháng 11 ở Istanbul. Những người này đã tuần hành ủng hộ một tờ báo đối lập có các nhân viên vừa bị bắt giữ trong chiến dịch trấn áp của chính phủ đang diễn ra. Các cuộc biểu tình nổ ra vài giờ khi nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giữ để xét xử 9 lãnh đạo và nhà báo của báo Cumhuriyet thế tục đối lập. Các công tố viên đã liên kết những vụ bắt giữ này với việc tờ báo bị cáo buộc đã giúp sức cho một giáo sĩ đào tẩu bị tình nghi đã điều khiển một cuộc đảo chính thất bại hồi tháng 7. Cumhuriyet là một trong vài tờ báo đối lập ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn chỉ trích Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, có những nguồn tin nói rằng người Việt ở Mỹ có học vấn thấp hơn các sắc dân khác ở Hoa Kỳ. Lam Thủy tìm hiểu về vấn đề này trong bài tường trình sau đây.
Trong một bài viết trên trang web của Viện Chính sách Di dân Hoa Kỳ cho biết, những người nhập cư Việt Nam có trình độ học vấn hơi thấp hơn so với những sắc dân khác và người Mỹ bản địa. Trong năm 2014, khoảng 25% người nhập cư Việt tuổi từ 25 trở lên có bằng cử nhân hoặc cao hơn so với 29% dân số của những người nhập cư nước ngoài khác và 30% của người Mỹ. Cũng theo bài viết trên, những người nhập cư Việt Nam tham gia tầng lớp lao động cao hơn so với các sắc dân khác và người Mỹ bản địa. Trong năm 2014, khoảng 67% người nhập cư Việt tuổi từ 16 trở lên tham gia lực lượng lao động dân sự so với 66% của tất cả những người nhập cư và 62% của người dân bản địa. Tuy nhiên, theo giáo sư Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường đào tạo kỹ sư thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ cho biết, không chỉ người nhập cư mà chính những người Việt thế hệ thứ hai được sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ đôi lúc cũng chưa thật sự nhận thức được tầm quan trọng của việc học. Ông nói,
tôi thấy những cái thế hệ thứ hai thì họ không phải là đi ra khỏi Việt Nam trong cái thời kỳ sau chiến tranh, thì họ có cái ý hơn là họ không có nhiều người, họ không nghĩ rằng là phải đi học. Bởi thế nó cũng bị ảnh hưởng lây là họ không như thế hệ đầu là mình phải vấn đề sinh sống, là phải ra có một cái bằng cử nhân hay bằng thạc sĩ để mà sinh sống. Còn các con em ở bên này họ thấy cái vấn đề đủ quá, họ nghĩ rằng là rất là đầy đủ, họ nghĩ rằng là đôi lúc cái vấn đề đi học đại học không có cần thiết. Bởi thế cái chuyện đó là cái chuyện ưu tư rất là nhiều cho những phụ huynh ở bên này đối với các con em. Tại vì các con em không thấy cái vấn đề quan trọng để mà các con em để họ đi đi học đại học ạ. Tại sao nghĩ rằng là trước sau gì nó cũng tốt thôi, không cần thiết lắm. Thay vì cái thế hệ đầu là nghĩ đó là cái quan trọng nhất.
Trong khi đó, chị Catherine hiện đang công tác tại tập đoàn truyền thông ZeniMax cho biết khi chuyển đến Mỹ sinh sống, chị thậm chí không biết một chữ tiếng Anh nào. Chị lao vào học và nỗ lực làm việc để được đề bạt lên các cấp cao hơn, chị cho biết.
Làm gì làm cũng phải học mới có bằng cấp, người ta mới cho mình lên tới chức cao được, chứ còn không có bằng cấp thì đâu có làm gì được.
Đối với gia đình chị Catherine, những người thuộc thế hệ thứ hai tại Mỹ đều chú trọng việc học và có bằng cấp cao cũng như công việc ổn định. Chị tâm sự.
Mấy đứa cousin thế hệ thứ hai đó là đứa bác sĩ, một đứa, hai đứa luật sư, một đứa học Phật Mercy, một đứa học CPA. Tức là tụi nó bây giờ khoảng 26, 25 tuổi, tụi nó sinh đẻ ở đây đó, là nó học, nó tham học lắm. Because mình nói nó là nếu ở đây mà không có bằng cấp là không làm gì được hết trơn á. Bây giờ cái bằng mà bằng 4 năm là không có làm gì được hết. Phải bằng Master hoặc là PhD thôi.
Giáo sư Cường nói, nếu người Việt nhập cư không chú trọng học hành để lấy bằng cấp, thì khi hòa nhập vào xã hội Hoa Kỳ sẽ gặp khó khăn hơn khi làm việc và thăng tiến. Để thay đổi tình trạng học vấn này thì cần phải có sự giáo dục từ ngay trong chính gia đình mỗi cá nhân. Ông nói.
Thì tôi nghĩ rằng là chỉ có cái vấn đề dạy dỗ trong gia đình từ nhỏ lên lớn, có nghĩa là mình phải khuyên các con em của mình rằng là cái vấn đề giáo dục và có bằng cấp rất là quan trọng cho tương lai. Tại vì cái đó là một cái chìa khóa cho những cái sự thành công trong đời. Có nghĩa rằng là không nghĩ rằng là chỉ mình chỉ đủ ăn đủ uống, nhưng mà nghĩ rằng là muốn phát triển cái trí tuệ thì, hay là muốn có cái thành công nhiều hơn, thì vấn đề đi học đại học để có bằng biếu thì đó là quan trọng nhất.
Mặc dù có sự so sánh, nhưng sự khác biệt giữa các con số không nhiều, và có thể những người nhập cư nước khác có bằng cử nhân cao hơn, nhưng điều quan trọng hơn vẫn là phẩm chất của con người đó như thế nào. Vị hiệu trưởng này chia sẻ.
Mặc dù không có cái bằng cử nhân, chỉ có thể có bằng 2 năm thôi, thì tôi nghĩ rằng là theo cái đức tính của người Việt Nam thì cần cù và siêng năng, thì cái vấn đề trong tương lai mà không có cái bằng cử nhân thì họ cũng kiếm đủ thời giờ để trong cái thời gian đi làm việc đó, để mà kiếm được bằng cử nhân để mà có thể làm lãnh đạo trong tương lai.
Giáo sư cũng đưa ví dụ về trường hợp một sinh viên từ Đà Nẵng, Việt Nam, nhận học bổng của trường Đại học Công giáo để sang Mỹ học tập. Sinh viên Nghĩa lớn lên trong một gia đình nghèo và sang Mỹ học từ năm 2010. Trong quá trình học tập, ngoài việc nỗ lực để đạt kết quả tốt, sinh viên này cũng cố gắng đi làm thêm kiếm tiền để phụ giúp bố trả nợ những khoản tiền vay mượn để cho con đi học. Với những phẩm chất cần cù và thông minh của người Việt, sau 6 năm học tập tại Mỹ, anh Nghĩa sẽ trở thành một tiến sĩ vào tháng 5 tới.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh Words and Their Stories.
Minh Phượng xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một số cách dùng và thành ngữ chứa từ touch, T-O-U-C-H. Touch có nghĩa là sờ, chạm hay xúc giác, thuộc một trong năm giác quan của chúng ta. Đó là ngôn ngữ duy nhất trước khi ra đời, khi ta phát triển trong bụng mẹ. Sau này, xúc giác rất quan trọng khi chúng ta là những đứa trẻ học hỏi về thế giới. Ta sẽ tìm hiểu một số thành ngữ có chứa từ touch.
Reunions are a great time to touch base or stay in touch with people in your past. Today, come with us as we visit an imaginary college reunion and learn some touchstone expressions.
Những cuộc họp mặt là lúc để thiết lập liên lạc và giữ liên lạc với mọi người quen trước đây. Hôm nay, chúng ta đến dự một cuộc họp mặt cựu sinh viên để tìm hiểu một số thành ngữ cơ bản. Trong phần mở đầu này, hãy để ý đến một số từ và thành ngữ. Reunion, R-E-U-N-I-O-N. Ở đây là một cuộc họp mặt. Cuộc tái ngộ giữa những người lâu ngày không gặp nhau. Touch base. Base, B-A-S-E, nghĩa là cơ sở. Thành ngữ touch base có nghĩa là thiết lập hay duy trì cơ sở liên lạc. Thành ngữ tương tự là stay in touch. stay, S-T-A-Y, là giữ hay ở lại. Touchstone, T-O-U-C-H-S-T-O-N-E, nghĩa đen là một loại đá đen rất cứng, dùng để thử vàng. Nghĩa bóng là tiêu chuẩn hay chuẩn mực để phán xét. Dùng như tính từ thì có nghĩa là cơ bản hay quan trọng. Ta hãy nghe tiếp phần giới thiệu bối cảnh.
It has been 10 years since a group of friends left college. Many of them have been out of touch with each other, but others have stayed in touch.
10 năm đã trôi qua sau khi một nhóm bạn rời khỏi đại học. Nhiều người đã mất liên lạc với nhau, nhưng một số người còn giữ liên lạc. Bây giờ ta hãy nghe câu chuyện giữa anh Michael và cô Rachel.
Michael, hello, how are you?
Chào Michael, anh có khỏe không?
Hi Rachel, I'm well.
Chào Rachel, tôi khỏe.
I can't believe we graduated college 10 years ago. It still feels like yesterday.
Không thể tưởng tượng được là mình tốt nghiệp đã 10 năm rồi. Tưởng chừng như mới hôm qua.
I know. It will be so nice to see old friends. I've stayed in touch with many. Have you?
Đúng thế. Gặp lại bạn cũ chắc sẽ vui lắm. Tôi vẫn còn liên lạc với nhiều người. Anh thì sao?
Trong câu trả lời cuối cùng, Rachel đã sử dụng thành ngữ stay in touch, là giữ liên lạc. Ta hãy nghe câu trả lời của Michael.
No, when I moved across the country, I lost touch with most of the people we graduated with.
Không, tôi di dời hết chỗ này đến chỗ khác. Tôi đã mất liên lạc với hầu hết những người cùng tốt nghiệp với chúng ta.
Trong câu này, ta thấy thêm một thành ngữ có từ touch. Lost touch. Lost. L-O-S-T. Là thì quá khứ của lose, có nghĩa là mất. Lost touch là đã mất liên lạc. Rachel nói tiếp.
Well, today you can touch base with familiar faces. Speaking of familiar faces, there's Steve. He looks exactly the same.
Vậy thì hôm nay anh có thể lập lại liên lạc với những gương mặt thân quen. Nói về gương mặt thân quen, có Steve. Anh ấy trông y như trước.
Thành ngữ touch base mà Rachel sử dụng đã được giải thích ở đầu bài. Ý nói cuộc hội ngộ lần này là dịp để Michael lập lại liên lạc với các bạn cũ.
Steve, I wonder if he's still as touchy as he was in college. He would get angry over the smallest comment.
Steve à, không biết anh ấy còn dễ xúc động như trước hay không? Anh ấy thường nổi giận vì một lời bình phẩm nhỏ nhặt nhất.
I actually worked with him on a project recently. And he's not that sensitive anymore. Marriage, however, is a touchy subject. His wife just left him. So don't bring that up.
Tôi vừa làm việc với anh ấy trong một dự án mới đây thôi, và anh ấy không đến nỗi nhạy cảm như thế nữa. Tuy nhiên, hôn nhân là một vấn đề nhạy cảm. Vợ anh ấy vừa bỏ anh ấy. Vậy chớ có đề cập đến vụ ấy đấy nhé.
Rachel vừa sử dụng một số từ ngữ đáng chú ý. Sensitive, S-E-N-S-I-T-I-V-E. Sensitive có nghĩa là nhạy cảm. Từ tương đương là touchy, T-O-U-C-H-Y.
Got it. Hey, look, Dana came. I haven't seen her in years.
Tôi nhớ rồi. Kia, Dana đã đến rồi. Đã nhiều năm tôi không gặp chị ấy.
I'm so happy to see her. She was in a really serious car accident last month.
Tôi rất mừng được gặp chị ấy. Chị ấy đã gặp một tai nạn xe hơi nặng hồi tháng trước.
Really? That sounds awful.
Vậy à, nghe ghê quá.
Yeah, it was touch and go for a couple of weeks. Doctors were not sure if she would survive.
Vâng, tình trạng nguy ngập đã kéo dài vài tuần. Các bác sĩ không chắc chị ấy có qua khỏi không.
Trong câu này có một thành ngữ là touch and go, nghĩa đen là chạm vào rồi đi. Nhưng ở đây, touch and go có nghĩa là tình trạng rất nguy ngập, hiểm nghèo.
Oh wow, I've been so out of touch with this group. Well, I'm glad to see she is okay. I cannot believe it. Anthony came. I thought he was overseas.
Trời ơi, quả là tôi đã bật tin nhóm này. Thật mừng được thấy chị ấy không sao. Tôi không thể tin được. Kìa, có cả anh Anthony. Tôi tưởng là anh ấy ở nước ngoài.
Trong câu vừa rồi, anh Michael đã dùng thành ngữ out of touch. Out, O-U-T. Of, O-F, nghĩa đen là không tiếp xúc. Nhưng thành ngữ out of touch ở đây có nghĩa là không được tin tức của ai đó. Ta thường nói là bặt tin hay là bặt vô âm tín.
Anthony, I hope he has grown up in the past 10 years.
À, anh Anthony, tôi mong là anh ấy đã trưởng thành hơn trong 10 năm qua.
What do you mean?
Ý chị muốn nói sao?
Anthony was always a little too touchy-feely, always touching women too much in a really strange way. I actually had to hit his hand once.
Anh Anthony lúc nào cũng tỏ vẻ âu yếm một cách hơi quá đáng và chạm phụ nữ một cách thật là kỳ cục. Có lần tôi đã phải đập vào tay anh ấy.
Rachel đã dùng danh từ touchy feely. Touchy, T-O-U-C-H-Y. Và feely, F-E-E-L-Y. Touchy feely có nghĩa là tỏ vẻ âu yếm quá mức, thường là bằng cách va chạm hay ôm ấp gây lúng túng cho người khác.
Well, I'm a guy, so I never knew his touchy-feely side.
Tôi là đàn ông nên không hề biết cái khoản âu yếm của anh ấy.
That is a good thing. I see Natasha is here. She just wrote a book about her work as a midwife. Book reviewers have called it a touching story. She is said to have a magic touch when it comes to helping women give birth.
Đó là điều tốt. Tôi thấy Natasha đã đến rồi kìa. Chị ấy vừa viết một cuốn sách về công việc làm nghề cô mụ của chị ấy. Những nhà điểm sách gọi đó là một câu chuyện cảm động. Nghe nói chị ấy có tài đặc biệt giúp các bà lúc sinh nở.
Rachel đã dùng một thành ngữ với từ touch là magic touch. Magic, M-A-G-I-C, là thần kỳ. Khi nói ai đó có magic touch thì có nghĩa là có khả năng hay tài đặc biệt làm một việc gì đó.
Good for her. And I see she is still married to Gregory. He is also doing well in publishing, I believe. He is said to have the Midas touch. Every book deal he touches turns to gold.
Hay quá, tôi thấy chị ấy vẫn còn ở với anh Gregory. Anh ấy cũng làm ăn rất khấm khá trong ngành xuất bản thì phải. Nghe nói anh ấy rất tài làm ra tiền. Mọi thương vụ sách mà anh ấy đụng đến đều biến thành vàng.
Anh Michael vừa sử dụng một thành ngữ nữa có từ touch là Midas touch. Midas là tên một vị vua trong thần thoại cổ Âu Châu, có tài biến mọi thứ ông chạm vào thành vàng. Khi nói ai đó có Midas touch thì có nghĩa là người đó có tài làm ra tiền.
I could use a little of his Midas touch. With the economy in such a touchy state, it would be helpful if everything I touched turned to gold.
Giá mà tôi có được một chút tài của anh ấy, với nền kinh tế trong tình trạng dễ biến động này, thì sẽ tốt biết bao nếu mọi thứ sờ vào biến thành vàng.
Trong câu vừa rồi, chị Rachel đã dùng một tính từ của touch là touchy, như trong touchy feely. Touchy ở đây có nghĩa là dễ xúc động, dễ biến động.
I hear you. Well, let's join the party.
Tôi hiểu. Thôi, mình hãy vào tiệc đi.
Tóm lại, trong câu chuyện kỳ này, chúng ta đã gặp một số thành ngữ có chứa từ touch. Touch base hay stay in touch có nghĩa là thiết lập liên lạc hay giữ liên lạc. Lost touch là mất liên lạc. Touchstone là danh từ để chỉ một thứ dùng để phán đoán về phẩm chất của những thứ khác. Touchy, tính từ để tả bản chất dễ bị tổn thương hay bực bội vì những điều mà mọi người nói hay nghĩ về mình. Tất trí philly, bày tỏ cảm xúc hay sự thân thiện một cách công khai hay quá đáng. Touch and go, tình trạng rất nguy hiểm, hiểm nghèo. Out of touch, không được tin tức, bặt tin ai. Midas touch là một cụm từ chỉ khả năng lạ lùng có thể làm ra tiền trong mọi thương vụ. Và câu chuyện diễn ra nhân một cái reunion, cuộc họp mặt hay tái ngộ, tức là một dịp tụ họp được tổ chức với những người lâu không gặp nhau. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn gặp quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tình hình nhân đạo và nhân quyền tại Aleppo rất thảm khốc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry mô tả tình hình tại Syria là một trong những thảm họa nhân đạo lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã mô tả Aleppo như là một lò sát sinh. Phó đại diện Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, ông Theodore Angelora nói, những sự kiện tàn bạo này làm cho chúng ta bị sốc vẫn tiếp tục xảy ra. Hơn 275.000 người vẫn bị kẹt tại Đông Aleppo. Những cuộc tấn công của Nga và chế độ Syria mới đây đã làm 400 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em tại các khu chợ, tại tiệm bánh, tại trường học, tại những trạm nước, tại các đền thờ Hồi giáo và ngay cả tại các bệnh viện. Hàng ngàn người bị thương và không được chữa trị. Mọi người đang đói và uống nước bị ô nhiễm. Còn số ít ỏi các bác sĩ can đảm và các nhân viên cứu hộ khẩn cấp còn lại tại Aleppo làm việc không mệt mỏi để cứu sinh mạng, ngay cả khi họ phải đối mặt với những cuộc tấn công liên tục. Một số ít bệnh viện còn lại đã quá tải, những người bị thương nặng bị bỏ mặc ngoài đường phố trong những bao đựng xác chết để nhường chỗ cho những người khác có thể được chữa trị. Phó đại diện Mỹ tại Liên Hợp Quốc, ông Andrew Kra nói, những cuộc không kích của Nga và chế độ Assad là nguyên nhân của thảm họa này, là nguyên nhân của những đau khổ này. Và để tôi nhấn mạnh điểm này, không có cuộc ngừng bắn nào có thể thay thế được cho việc chấm dứt bạo động thực sự và để cho cứu trợ nhân đạo được đưa vào Aleppo. Do đó, Nga và chế độ Syria nợ thế giới nhiều hơn là những lời xin lỗi. Tại sao họ tiếp tục tấn công bệnh viện và những cơ sở y tế? Và tại sao họ nhắm vào trẻ em và phụ nữ? Hoa Kỳ nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tất cả bạo động và bạo hành. Thêm vào đó, Hoa Kỳ kêu gọi phải quy trách nhiệm cho những thủ phạm, đặc biệt là đối với những vi phạm nhân đạo và nhân quyền quá mức, sâu rộng và liên tục do chế độ Assad gây ra cho người dân Syria.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.